Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Vũ và Ban Phát Thanh kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Phật giáo Úc Châu Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi thứ Bảy và lúc 12 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa trên đài Tuviana. Thưa quý thính giả, trong dư âm của chương trình Hương Từ Bi số 118 phát sóng vào ngày 15 tháng 8 2015, chúng tôi đã mời quý vị trở về với hình ảnh tăng đoàn của Đức Phật và tăng đoàn của những thiền sinh xuất gia dơ duyên trong khóa thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của thiền sư Khánh Hỷ. Hương Từ Bi tuần này kính mời quý thính giả đến với chương trình xuất gia dơ duyên kỳ 2. Thưa quý thính giả, có đôi ba lần nào đó, lúc thức dậy không muốn ra khỏi giường, hay khi mệt nhoài với những căng thẳng, bất ý, thất vọng trong đời sống hàng ngày, bạn chợt dừng lại và hoài nghi về hướng đi của bạn không? Có bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa thực sự của cuộc sống này là gì không? Có lẽ đa số ai trong chúng ta cũng đồng ý rằng sống là tìm cầu hạnh phúc. Vậy mà bao năm rồi, những gì bạn đã ưu tư và đang vất vả theo đuổi, thực hiện cho cái gọi là hạnh phúc, sao vẫn xa vời vậy? Cứu cánh hạnh phúc vẫn biền biệt, và ngày qua ngày, khổ đau cứ tiếp nối, vẫn bắt tội ý. Dưới cội bồ đề của vùng Yuravela, trên bờ sông Neranchara, Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ được chân lý tứ diệu đế, vi diệu, vượt thời gian và không gian. Ngài biết rõ và đầy đủ thế nào là khổ, những nguyên nhân của khổ, và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Ngài đã đạt được mục tiêu tối hậu, tự chứng nghiệm trên chính thân tâm của Ngài. Chúng ta thường nghĩ hạnh phúc hoặc đau khổ là do những yếu tố, đối tượng từ bên ngoài mang đến cho ta. Nhưng những gì bậc giác ngộ thấy ra lại hoàn toàn ngược lại. Đức Phật với trí tuệ siêu việt, lòng từ bi rộng lớn, đã không ngừng nghĩ trao truyền chân lý diệt khổ. May mắn thay, những lời Phật dạy đã được ghi chép trong kinh điển và tăng đoàn của Ngài vẫn tồn tại sâu hơn 2.500 năm, tiếp tục thực hành và trao truyền kho tàng vi diệu này. May mắn hơn nữa, cho các Phật tử tại gia chúng ta còn được các đại diện tăng đoàn của Ngài tạo duyên lành cho các Phật tử được trải nghiệm đắp y, thực hành chánh pháp như một tu sĩ, nếm hương vị của cuộc sống phạm hạnh, gieo hạt giống xuất gia dù là trong một thời gian ngắn bằng cách tham dự những khóa tu xuất gia gieo duyên ngắn hạn. Thưa quý thính giả, khi nghe nói đến xuất gia gieo duyên hay khi đứng trước cơ hội xuất gia gieo duyên, chắc hẳn quý vị cũng như chúng tôi có chút phân vân, có chút hiếu kỳ, mình nên tham dự khóa tu như là một thiền sinh tu sĩ hay thiền sinh cư sĩ đây? Đâu là sự khác nhau? Và mình rõ là một cư sĩ tại gia, khi đắp tấm y vàng, mình sẽ trở thành một tu sĩ thực ư? Ngoài hình tướng bề ngoài, tâm mình có thực sự khác chi không? Trong chương trình hôm nay, Hương Từ Bi kính mời quý vị hội ngộ với những thiền sinh đã tham dự khóa tu xuất gia vô duyên vào hôm 27 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 2015 tại chùa Kỳ Viên, Melbourne do sư Khánh Hỷ hướng dẫn. Cuộc nói chuyện thân mật này do Văn Lan điều khiển.
Vâng, Văn Lan xin mời quý vị đến với buổi thảo luận mà thiền sư Khánh Hỷ cùng các thiền sinh và đại chúng Phật tử cùng tham gia. Mở đầu chương trình, Phật tử Như Ngộ đã nêu ra câu hỏi về sự lợi ích của việc xuất gia gieo duyên và sự khác nhau giữa việc tham dự khóa tu thiền như một tu sĩ xuất gia gieo duyên và một cư sĩ Phật tử. Trước hết là suy nghĩ của cô Nguyễn Thị Minh, một tân sa di ni.
Con thì là thứ nhất là chia sẻ một cái ý kiến là khi mà con đắp cái y vô thì con nghĩ đây là một cái biểu tượng, là một cái hình ảnh để nhắc nhở cho con là con đi theo con đường của Phật thì con phải có ý thức bảo vệ cái biểu tượng đó, là làm sao đi tới cái việc là mình phải giữ gìn giới hạnh để người ta nhìn vào trong đó thì người ta có cái sự tôn trọng cái giáo pháp mà mình đi theo. Rồi ngoài ra đó, trong cái vấn đề xuất gia giao duyên đó thì nó có khác với cái người không giao duyên ở cái chỗ là sống trong cái tập thể của cái nhóm xuất gia giao duyên đó, rồi cộng với lại Phật tử tới đây để hỗ trợ thì tất cả những cái tha lực đó là một cái sức mạnh rất là lớn để giúp cho mình có một cái sự tỉnh thức, luôn luôn là phải giữ chánh niệm để không gây ra những cái phiền não mà cho những cái người xung quanh. Có cái sự an lạc đó là mình đạt được cái thành công trong cái khi phiền. Còn cái phải đúng không? Đó xin hết.
Mình nói cái cảm tưởng mình đâu, không cần đứng xa. Chứ có đâu phải mỗi người có cái khác chứ, phải không?
Yeah, đúng rồi.
Thưa bạn nghe đài, khi đảnh lễ và cúng dường trai tăng, chúng ta dâng theo cả tấm lòng thành kính của mình lên tăng đoàn. Có những khi ta nghe lòng mình dâng trào niềm xúc động vô biên. Bạn có biết các vị sư xuất gia gieo duyên cảm nghĩ gì không khi lần đầu đắp y và thọ dụng thức ăn cúng dường? Sau đây xin mời quý vị cùng nghe tâm sự của anh Long Quang và Thiện Trà.
Long Quang xin chia sẻ mấy cái cảm xúc của mình trong lúc gieo duyên thì tóm lại là có ba cái cảm xúc lớn nhất. Thứ nhất là hoan hỷ là được đắp áo y của Phật và xuất gia gieo duyên thiền sư Khánh Hỷ. Cái cảm xúc thứ hai là mình cảm thấy thấm sâu hơn được cái trước đây thì Long Quang của chúng ta đi lên tịnh độ cũng tương đối nhiều. Thì trước khi họ trai ở trên chùa thì cũng đọc cái quán niệm trước khi ăn ấy, là trong một trong cái đó là gì, đức xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ cũng dường. Thì khi mà mình xuất gia gieo duyên mặc dù là rất là ngắn ngày thì luôn luôn là trong đầu có một cái ý nghĩ là đức hạnh mình đã đủ hay chưa trong khi mình thọ của từng thức ăn của Phật tử cũng dường như thế. Và luôn luôn trong đầu có một cái ý niệm là mình làm sao phải giữ cho cái đức hạnh của mình tốt. Và cái đó là cái lớn nhất. Cái thứ ba nữa là sau khi xả y rồi thì luôn luôn trong đầu có một cái ý nghĩ là mình đã từng đắp y của Phật lên người như thế. Thì sau này bây giờ mình mặc dù mình xả y rồi nhưng mà mình vẫn phải làm thế nào để mình giữ được thêm cái đức hạnh của mình như mình đang khoác y trên người như vậy. Thì đấy là ba cái chia sẻ mà cảm nghĩ lớn nhất mà Long Quang có được trong những ngày vừa qua. Và một cái nữa phụ thôi, tức là hơi personal một tí, tức là ngộ ra một cái điều là để mà dứt bỏ được mọi thứ không phải là dễ dàng, nhất là khi đã có gia đình và vợ con, là mình vẫn còn thương yêu gia đình vợ con mình, và để mà dứt bỏ hoàn toàn rất là khó.
Nghe ông chưa lập gia đình biết nghe
thì
cái
này
thì con cũng mỗi người cũng có một cái cảm tưởng khác nhau thì yeah. Con cũng mix giữa chút cảm tưởng cũng của giống như của anh nói là cũng quan hỷ là dù gì cũng được xuất gia gieo duyên rồi cũng có cái động lực, nhưng mà con thì con thấy cái phần riêng của con là giống như mình tôn kính Phật xong rồi mình cũng respect cái tăng đoàn thì mình muốn mình phát cái y áo lên rồi mình không có muốn làm dơ cái hình ảnh đó. thì muốn lúc nào cũng phải giữ giống như có chánh niệm, có bao nhiêu cười cũng không dám, là cười cũng phải có trong chánh niệm nữa, chứ không phải là cười vậy người ta sợ người ta dòm vô người ta chê thì mình còn tội hơn. Thì trong vòng nó ngắn hạn có một thời gian thôi nhưng mà đã quyết định là cạo luôn cái tóc rồi thì còn gì nữa là cũng phải gán lên hết mình.
Cho cô biết cái cảm giác của Thiện sau khi cởi y ra rồi. Thiện thấy Thiện mình cũng còn muốn có lập gia đình ha, là có bạn
gái. Nhưng mà nói thiệt, cái bữa mà chuẩn bị muốn hoàn tục con thấy hơi buồn buồn, tại con thấy cái cảm giác mà ba ngày đó cũng thích. Nhưng mà tại vì cái gì mình cũng có cái giới hạn, mình cũng biết mình tới đó thôi chứ mình không có đi theo chọn đường được, mình cũng phải có điểm dừng nên dừng điểm đó. Nhưng mà cái gì cũng nói thì thầy sư nói có sanh là có việc, mình đâu có biết được nhiều khi nó lại
mà bữa đó sư sư hỏi đó, con có suy nghĩ thế nè, suy nghĩ thử cô nó nói đúng hay là Phật nói đúng không?
Thì đương nhiên là Phật nói đúng, nhưng
Phật nói đúng nhưng mà cô kia nói đúng hơn, phải không?
Cô kia là con thích hơn. Mà cái đầu thì theo Phật, mà trái tim thì theo cô kia.
Tâm sự chân thành của Thiện Trà quả là dễ thương, phải không ạ? Cùng trong dòng cảm xúc, Michael kể lại rằng chính những khó khăn khi đi khất thực dưới mưa trong tăng đoàn của Sư Khánh Hỷ đã giúp anh quán chiếu được những dao động trong tâm mình.
À, con thì cũng xem với Thiện với anh Long Quang, thì con cũng có hoan hỷ được đáp y lên người, cũng như là được và thấy được sự cúng dường của mọi người và cũng làm cho mình dáng tinh tấn hơn. Thì con cũng được cái may mắn là hôm nay con được đi thị bát ngoài First Cry, đó là một cái tác động cho con thấy được cái hình ảnh trước mặt, làm cho con cũng rất là xúc động. Và dịch mùa hương với thời tiết lạnh thì nó làm cho mình có cái sensation, nó rất là cảm xúc, nó rất là mạnh. Thì nó tạo cho mình theo dõi được cái feeling của mình, nó cũng rất là dễ. Cộng với mọi người đi lại con thấy nó cũng rất là inspiring. Những cái benefit bình thường như thế thì con có thể cảm nhận được. Nhưng cái những cái gì cao hơn thì con xin quý sư huynh nhà đây có giải thích thì xin sự bổ sung.
Tiếp theo chương trình, chú Tị tuy lớn tuổi nhất nhưng lại đem đến những mẩu chuyện rất hồn nhiên và sôi động. Những điều chú rút ra về sự chuyển hóa nơi mình khi đáp y xuất gia gieo duyên cũng rất thực tế và hữu ích.
Về vấn đề nãy giờ ai cũng nói cảm xúc ở trơn, tất cả đều cũng tương đối cũng đầy đủ. Tuy nhiên tôi muốn nói là different giữa người Thọ Bát Quan Trai và cái người xuất gia vô duyên thì nó có một vài cái rất là khác hẳn. Cái người xuất gia vô duyên phải có những cái luật lệ, những giới luật, những cái tu hành tinh tấn. Với bên Thọ Bát cũng tu hành tinh tấn vậy, nhưng mà cũng còn là cư sĩ, chưa phải khoác áo. Tuy nhiên kỳ này rất may mắn được sư cận kề dạy rõ ràng về giới luật cho người sa di. Thì đó là cái mừng của tôi. Và nó hơi different với người cư sĩ một chút. Còn về vấn đề cảm xúc á, thì như cách đây hai bữa trước thì sư đã Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tôi rất là lấy làm cảm, cả quá trời xúc động đi. Tôi muốn chảy nước mắt rồi. Tại sao? Bởi vì tôi thấy nhớ lại cái Phật, Đức Phật mình. Trời ơi, Ngài đi tầm sư học đạo rồi tìm những cái thay, những cái chân lý để mà dạy lại cho mình. Mà Ngài đi chân đất diễn mà đi mỗi ngày 2, 3, 4, 50 cây số. Trong khi mình không đi bao nhiêu. Mà Ngài cứ ăn đường rừng á, đâu có nhà cửa gì như thành thị đâu. Còn tôi đây khỏe quá, được mấy tín nữ và cử tử đây cung cấp đồ đầy nọ ăn, đồ ngon luôn. Thành thử cho nên tôi thấy ông Phật mình khổ quá. Thành nói tôi cảm động quá. Tôi nói mình cũng may được đắc y này á, để mình làm sao để mà làm cho Phật giáo tăng bồi đó. Thì bây giờ mình cũng cố gắng. Một mặt á, mình nếu mình có biết gì được đỉnh á, mà cái nào nó trúng á, mình chắc ăn rồi đó, thì mình có ai được thì mình cũng khuyên người ta được đỉnh. Và thứ hai là kể từ đây về sau, giới luật mình phải ráng ráng rèn luyện cho giữ. Chứ thường thường tôi cũng hay ý y á, cũng như những cái chuyện nó láo thì kỳ thiệt ra nó láo, thì tôi tính là nó láo gì có lợi cho tôi, tôi mới sợ. Còn giúp với nó láo mà hơi sơ sơ giúp đỉnh cho tôi cũng là mẫu. Nãy xa di dắt xa đó, hỏi con cây lượng vàng á để trị mẹ nó, cũng nói chú kho đừng lo, để chú chạy chú vớt một cái lại. Giá xa nói mình phải thỉnh sư sinh chứ không được thì hồi đó vợ tôi thì kỳ thiệt, tôi dân dữ, tôi sống cuộc đời mà giang hồ tứ chiến, bây giờ sẵn đỡ đầy đây á, tôi phải ráng sửa sang lại. Có một lần á, sư đại tăng đi qua Sydney, tôi thì thứ sáu tôi đi làm việc, còn ngày thứ sáu mà bây giờ con Nga là vợ của Michael nói gì Michael, tôi xuống đi với chú đi làm gì sao, chú nói chú nói về nó dấp nó chú bệnh nữa. Không được rồi thì hai chuyện nhớ bài, thì hôm trời á chỉ có bữa nay không quên chút rồi bị gì nghe nói bệnh hoạn á, thì chú nói không sao đâu, để chú lại lấy người ta lấy nhà người ta luôn, người ta cho không sao đâu mà hổ sinh. Bây giờ sau cái cảnh này đây nè, mình về mình phải ráng lại làm đàng hoàng giữ cái giới này. Cái giới luật của Phật rất là thâm sâu, cũng như là nói mình tham, kỳ thiệt ra đâu ai chịu tham đâu, nhưng mà nhiều khi mình thấy miếng ăn ngon mình hơi khoái là tham. Thì những cái giới luật cái tôi cũng học cỡ 1-2 năm trước rồi, nhưng mà mấy cái nói láo tôi ý thôi, vì mình cũng chưa được rèn luyện dữ. Bữa nay có sư rèn luyện cho mình, thành đứa bây giờ chỉ gặp hai vợ chồng Michael cứ ốp cái vụ đó hoài, sửa cái đó thôi, vì tôi tính nó không có quan trọng. Thì sẵn xin sám hối sư là sư cũng dạy cho con hai cái tội mà nói láo đó, chứ con nghĩ y lắm á. Thôi tới đây tôi
sau đây là những điều gặt hái được của anh Võ đến từ Brisbane.
Lúc biết hành thiền rồi á, thì mọi sự việc mình thấy khi nó đến với mình ít cái giận hờn hơn. Mình cũng tập cho cái tánh mình á, sống ở giữa hai cái vui với cái buồn đó vậy thôi. Mặc dù mình chưa có đạt tới được cái mức độ là không vui, không buồn, nhưng mà mình tập nó cũng đỡ hơn. Là trước kia chưa biết, giống hồi xưa mình ham muốn nhiều quá, cái gì mình cũng muốn hết, bây giờ nó bớt lại. Mình nhiều khi mình không có tiền mua mà mình thích á, nó cũng là một cái khổ, chứ không phải là bây giờ mình cảm thấy thôi mình không có tiền không thích nữa. Thành ra nó có một cái đời sống gọi là khá bình dị.
Thưa quý vị, ngoài việc thực hành thiền minh sát và từng phần thọ lãnh trí tuệ giác ngộ, các thiền sinh còn vô cùng xúc động trước tấm lòng tận tụy và tình thương của hai vị sư, sư Khánh Hỷ và sư Châu Siệp. Xin quý vị cùng lắng nghe chú Tị và Huân kể chuyện.
Thì tình ra cái ngày thứ nhất thì con sợ sư, nhưng mà ngày thứ hai, thứ ba con thấy sư Võ, sư Châu rồi ra rầu la rồi đi vô chỗ sư, để đi ngang thôi thì dần thấy sư thương thiệt. Thành con mới nói với sư Võ, con nói trời ơi, mấy ông sư lớn thương mấy sư nhỏ thiệt, sư thương á. Thành cứ từ cái chỗ sư thương vậy con thấy cảm động quá, rồi cái con mới nhớ lại con ấy. Thì tình ra hồi đó giờ mình chưa gặp cái tình thương của nhà sư như vậy, con thấy như hai đứa này nó ngồi trên giường nên nằm rồi nó dở gì mà mình sợ. Ai nhà thì sư cũng rất là hài lòng, mình có đi xuất gia dư duyên được đó, mình cũng thấy cái lòng mình cũng hay, mình biết nhận xét được vậy thì mình thấy mình cũng có cái lòng thương trong đó.
Thêm vào đó mới bị nhìn ra phía bên trên đó, sư Châu ngài không có nói một lời nào thuyết pháp ở đây, mà thực sự là ngài thuyết pháp rất là nhiều. Quý vị có thể tưởng tượng là cứ đắp y cho vị này tới vị khác, từ ngày đầu tới bây giờ cứ đắp y sửa tới sửa lui mà không khi nào nói sâu, rất là nhẫn nại, và học rất là nhiều từ ngài.
Tiếp theo, chị Quý, đại diện ban tổ chức khóa tu, có đôi lời tri ân đến quý thiền sư và quý Phật tử.
Dạ, con cũng xin đại diện cho ban tổ chức cũng như thiền sinh và Phật tử đây thành kính tri ân ngài thiền sư Thanh Thủy đã quan tâm tới kỳ hiện tượng này để ban bố những bài pháp, và cũng cảm ơn tất cả canh sa di, cảm ơn sư Châu Diệp đã không ngại để tiếp xúc với ngài thiền sư để mà lo cho cái khóa kỳ này được thành tựu. Con cũng cảm ơn tất cả các tên sa di. Có các chị tới đây thì khóa thiền mới được ấm cúng hơn và được đầy đủ ý nghĩa hơn. Và cảm ơn thiền sinh rất là ban tổ chức. Cái khóa thiền này có được thành tựu này cũng là do tích tụ từ các khóa thiền khác mà ngài thì được nói được tiếng Việt, giải tiếng Việt. Nhà bà con là người Việt cho nên học và hiểu rõ, nó rất là đầy đủ ý nghĩa và có lợi lạc, cho nên phát sinh là do cái phát tâm của Michael Nga và Hồng Trinh và chị Tùng phát tâm để sắp gọt ủng hộ cho phát hiện tốt động cái tính chuyện xuất gia nhân viên, mà người xuất gia nhân viên là quên xong rồi vũ tới giỏ rồi tới đây rồi chú tỷ. Chú tể thì nói ở Nam Bình thì chú tể nói quý cho chú kỳ này cũng xuất gia nhân viên như kỳ trước, có hai kiếm triệu qua đây. Dạ, rồi tới cái phước nó phát sanh lên thêm, rồi bà con có nhiều người cũng mong mỏi tạo những phước báo để cúng dường cho cha mẹ. Thì ngài Kim Triệu có dạy là cúng dường cao thượng đến Phật không có gì bằng là sự hành đạo. Cúng dường đến cha mẹ cũng không gì bằng là mình hành đạo rồi mình có cái hồi hướng phước đến cha mẹ. Cho nên đa số bà con ở đây mong cầu lợi lạc thì chưa có thấy, mà thấy tất cả đều mong cầu có phước báo để cúng dường đến ông bà cha mẹ của mình. Đó là chuyện trước nhất trong thâm tâm của mỗi người xuất gia như thiên. Nhưng mà điều trong cái phần hiểu đạo đó thì khi xuất gia như thiên và hành thiện và sống cuộc đời tu sĩ thì cảm nhận được những cái gì mà từ thân tâm mình, thấy rõ được thân tâm mình nhưng thế nào, ưu khuyết điểm như thế nào, từ đó thấy rõ và làm cái chuẩn để sau này mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình để cho nó được hoàn thiện hơn. Đó là tất cả những gì mà mong mỏi nhất. Thật sự là cái tình thương của Phật tử á, bằng tất cả cái tâm của mình để ủng hộ cho Trung Nguyên Thủy Việt Nam cũng như cái thiền viện ở chỗ này, và để tri ân công đức của ngài Kim Triệu và tri ân công đức của tất cả các chư tăng nữa. Các ngài tu cũng biết là phải bỏ công phu lắm, mà các ngài tu đã thành đạt rồi mới dạy cho mình, cho nên thỉnh thoảng thỉnh các ngài qua là để tấm lòng tri ân các ngài, mà cũng tri ân thiền sinh. Mà nếu thiền sư tới mà không có thiền sinh thì cũng không có thành tựu được. Và cũng mong rằng cái sự hòa hợp này sẽ tiếp tục trong cái tình thương của mọi người hỗ trợ lẫn nhau, và thật sự cái tâm cũng mong mỏi mà con học hành được để cho cuộc sống của mình càng ngày cái phiền não nó sẽ giảm bớt đi, và còn cầu mong cho tất cả được sớm mau đạt thành đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này.
Và cuối cùng, sư Khánh Hỷ có đôi lời khuyến từ với các thiền sinh nói riêng và đại chúng Phật tử nói chung.
Hôm mà đi với San Jose đó thì cho tôi duyên, và có một số người đi giống như tu mà băng trai thằng nó không giữ giới vậy. Rồi sau cái khóa thiền đó là coi như những cái người mà tu băng trai nào nó cũng giống như thầy sư cô vậy à. Sau đó thì ban tổ chức của nó là một á là cho băng trai hết, hai đó là cho đây là quà. Thì khi đó có một cô giáo sư cũng nói những người nào tâm mạnh á thì xuất gia cạo đầu luôn, còn những người nào tâm yếu đó thì để tóc. Nhưng mà có một cô thì cũng nói tại sao cô nói ngược vậy cô, chính là những người nào mà tâm yếu đó mới nên cạo đầu, còn mấy người nào mà tâm mạnh ấy thì cứ để tóc. Còn nó cũng như tôi đó, mấy lần trước tôi cũng giữ tám giới mà tôi để tóc, tôi thấy không có bằng lúc này. Mỗi lần tôi rửa mặt hay tôi lâu tôi rửa đầu, tôi nói mình bây giờ sư cô rồi ha, cho nên tự nhiên tôi cố gắng tôi chánh niệm hơn à. Thành ra khi mà tôi rồi mới sư dặn quý vị lâu lâu phải rửa cái đầu chứ, cũng tự nhiên thấy đó bây giờ mình đã tu rồi thì mình phải giữ phần mạnh như thế nào cho nó tốt đẹp. Thì khi đó mình mới thấy mình có lòng vị tha. Giờ mình về nhà rồi, nhưng mình cũng giữ đàng hoàng. Wow. Thì như vậy là mình bị tình thương đó, thương những người khác. Thế còn thôi là người ta nói, ông này, ông đã tu theo thất Phật rồi. Và bây giờ ông đã từng tu vô duyên rồi. Mà ông về nhà thế cũng như người thường vậy, thấy không? Thì tự nhiên nó cũng có cái nhắc nhở mình đó. Thôi. Chỉ nhắc lại đó, những người thiền đó, có một cái cô đó nói là nó khi tâm tôi yếu, cho nên tôi khó chánh niệm. Thì tôi tu vào đó, tự nhiên khiến cho tôi chánh niệm đàng hoàng, giữ giới đàng hoàng. Bởi vì tôi biết bây giờ tôi ở nhà tu rồi. Thì quý vị thấy là tu vô duyên có, bây giờ có quý vị nào thấy không có lợi không? Có lợi hết phải không? Mà đem hạnh phúc đến cho mình, hạnh phúc như người khác phải không? Vậy lần sau mấy quý vị nhớ tu vô duyên à.
Thưa quý tín giả, các tu sĩ xuất gia vô duyên đều chung cảm xúc tôn kính Đức Phật, xúc động sâu sắc khi được đắp lên mình tấm y áo của tăng đoàn, thực tập chánh niệm, thấm sâu trải nghiệm giữ giới của một tu sĩ và điều nghiệm chứng tâm thức họ đang từng bước chuyển hóa. Sau khóa tu, các tu sĩ xuất gia vô duyên trở về với cuộc sống cư sĩ. Nhưng những hạt giống bồ đề họ đã gieo trồng sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, duy trì. Hương Từ Bi hy vọng đem những chia sẻ chân thành và sâu sắc của các thiền sinh đến quý thính giả và quý Phật tử nơi nơi. Giới hương mà những thiền sinh tu sĩ đã thực sự tu tập, sống đời phạm hạnh và phước báo gây tạo được qua khó tu xuất gia gia duyên, đang tung bay xa mãi, như những lời vàng Phật dạy trong kinh Pháp Cú: hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Chuyến xe cuộc đời, sáng tác Tâm Quốc do Quang Hà trình bày sẽ kết lại chương trình Hương Từ Bi trong tuần này. Quý vị có thể truy cập vào trang web quangduc.com để nghe lại những chương trình Hương Từ Bi đã phát thanh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc hộp thư hươngtubi123@gmail.com hoặc mobile 0451-094-977. Trong dư âm của hai chương trình Xuất gia Dư Duyên kỳ 1 và kỳ 2, Thanh Vũ và Ban Phát thanh Hương Từ Bi xin kính chúc quý thính giả một cuối tuần trong niềm vui đạo, an lành trong giới hương và lòng ngập tràn pháp hỷ. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ở thứ bảy tuần sau. Thân chào tạm biệt.
Chuyến xe xuôi nguồn hạnh phúc lặng lẽ qua không người ngoảnh theo, một chuyến xe đưa về u tối vừa băng qua ngàn đôi tay vơi, người luôn tham đắm thú vui trần gian cùng nhau trên chúng xuống lên lời xanh, hành trình xe vẫn cứ qua thật nhanh rồi không ai tìm ra bên đó. Đời ai cũng có chuyến xe bình an, nào ai ra khỏi chuyến xe khổ đau, rồi ta cũng có chuyến xe ngày sau, một chuyến xe mà ta lưu dấu cho riêng mình. Thank you.
Một chuyến xe xuôi nguồn hạnh phúc lặng lẽ qua không người ngoảnh theo. Một chuyến xe đưa về u tối vừa băng qua ngàn đôi tay với người luôn tham đắm thú vui trần gian cùng nhau trên chúng xuống lên lời xanh. Hành trình xe vẫn cứ qua thật nhanh rồi không ai tìm ra bên đó. Người ai cũng có chuyến xe bình an, nào ai ra khỏi chuyến xe khổ đau. Rồi ta cũng có chuyến xe ngày sau, một chuyến xe mà ta lưu dấu cho riêng mình. Xin hãy sống để mang vui cho người, ta phải sống, sống bao dung với đời. Luôn say đắm khắp tin yêu muôn loài, thì đời ta mãi thắm tươi người ơi. Người luôn tham đắm thú vui trần gian, cùng nhau trên chúng xuống lên lời xanh. Hành trình xe vẫn cứ qua thật nhanh, rồi không ai tìm ra bên đó. Người ai cũng có chuyến xe bình an, nào ai xa khỏi chuyến xe khổ đau. Rồi ta cũng có chuyến xe ngày sau, một chuyến xe mà ta lưu dấu. Người ai cũng có chuyến xe bình an, nào ai xa khỏi chuyến xe khổ đau. Rồi ta cũng có chuyến xe ngày sau, một chuyến xe mà ta lưu dấu cho riêng mình. Một chuyến xe mà ta lưu dấu cho riêng.